mà muốn cho hòa vui thì như lời Phật dạy, bảo đảm hòa vui suốt đời. Như vậy thì cái khổ mà chúng ta phải chịu là do cái chấp, cái nghĩ suy nó không đúng mà mình tưởng là đúng, không phải chân lý mà tưởng là chân lý, rồi gây đau khổ. Nhỏ thì gia đình, lớn thì xã hội, lớn nữa thì cả nhân loại. Nó đau khổ cũng vì cái suy nghĩ đúng đó mà nó nguy hiểm. Cho nên đạo Phật rất là chín chắn, rất là rộng lượng, không chấp những cái sai lầm đó mà để làm khổ cho nhau. Đó là cái ý nghĩa về cái hành rồi thọ, tưởng, hành. Cái tưởng cũng vậy, thường thường người ta nói lý tưởng đó, lý tưởng mà lý tưởng mình quý vị thấy đúng 100% không? Tôi nói một cách thực tế là thuở xưa ông bà chúng ta tôn trọng Đức Khổng Tử là bậc thánh, phải không? Thờ phụng cung kính là bậc thánh. Nhưng bây giờ nếu Đức Khổng Tử ngài trở lại đây, ngài nhìn cái thế giới này, nhất là nhìn ở xứ Mỹ này, thì ngài thấy cái lý thuyết ngài đúng là thánh chưa? Nhất là bên cư xử với phái nữ, thì ngài dạy tam tùng tứ đức, phải không? Rồi khuê môn bất xuất đồ đủ thứ hết. Bây giờ rồi quý cô chịu không? Mấy cô không chịu thì như vậy lời Khổng Tử trật rồi, phải không? Đó thì bao nhiêu đó mình đã tôn là thánh rồi đó, mà còn nói trật, huống nữa là mình phàm. Mình phàm làm sao hủy trúc được. Vậy mà ai cũng cho là lý tưởng tôi là đúng rồi đó, là chân lý rồi đó, thì nó rất là sai lầm. Cho nên chúng ta rất là cẩn thận, phải dè dặt, đừng bao giờ cố chấp cái tưởng của mình là chân lý. Tưởng là mình duyên theo cảnh mà tưởng, mà cảnh thì đổi thay luôn à. Hồi thời xưa là thời phong kiến, vua chúa thì ngài đặt ra đó để người ta tôn thờ vua chúa, trung thành vua chúa thì được. Còn bây giờ bước qua thời dân chủ thì nó trật ra, phải không? Như vậy thì chúng ta đừng ngỡ rằng cái gì hồi xưa nó là thực thì bây giờ vẫn là thực. Nó phải biết cái lý tưởng không phải thực. Bởi vậy cho nên trong đạo Phật tu, Phật bảo chúng ta thấy cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức chỉ là duyên hợp hư giả thôi, chứ không có thiệt. Thấy nó hư giả không thiệt thì chúng ta hết khổ. Như vậy thì quý vị thấy, một là chấp thân thiệt, hai là chấp cái tâm tưởng tượng suy tư của mình là thiệt, cho nên chúng ta khổ. Bây giờ biết những cái đó không thiệt thì còn khổ hết. Bởi vậy Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Nói soi thấy năm uẩn này không thiệt thì khổ ách nào cũng qua hết trơn, còn thấy nó thiệt thì khổ ách dồn dập. Mà quý Phật tử tụng được bao nhiêu biến Bát Nhã rồi, tụng nhiều lắm phải không, mà khổ cũng còn nguyên là khổ đó. Là tại sao? Thể tụng bằng chữ, bằng lời mà không có ứng dụng, không có tu. Chứ còn nếu mà mình hiểu rõ mình tu thì chỉ một câu đó là qua hết khổ nạn. Cái thân này không thiệt, chửi nó cũng không quan trọng, phải không? Còn cái tâm suy nghĩ không phải là thiệt thì đâu cố chấp mà gây sự với ai. Thì như vậy mọi cái khổ theo đó mà hết. Lời Phật là lời vàng, một ít câu rất là ngắn như vậy đó mà cả một cái triết lý sống. Nếu chúng ta biết rõ thì không còn cái gì mà nghi ngờ nữa. Cái chỗ siêu thoát nhất là chúng ta phải thấy đúng như thật. Tại ngày nay chúng ta thấy nó không đúng, mà Bát Nhã là trí tuệ thấy đúng như thật. Mà tại vì mình đọc thì đọc suông không à. Bởi vậy nên ngài Thái Thư ở Trung Hoa Ngài phân Bát Nhã làm ba phần, là Văn Tự Bát Nhã, rồi Quán Chiếu Bát Nhã, rồi Thật Tướng Bát Nhã. Mình đọc chữ thuộc lòng là Văn Tự, Quán Chiếu là soi, là quán, là xét. Mà quý Phật tử nghe trong kinh dạy Quán Chiếu là Văn Tự, chiếu kiến đó là soi xét, mà mình không chịu soi, đọc Văn Tự không đó. Cho nên Ngài nói rằng như người muốn qua sông, thì bây giờ dưới bến sông có một chiếc thuyền, mình leo lên chiếc thuyền rồi mình ngồi ì đó, không bơi không chèo, nó qua được bờ kia không? Thì Văn Tự Bát Nhã giống như được chiếc thuyền, rồi tới Quán Chiếu Bát Nhã là chèo, là bơi. Rồi Quán Chiếu Bát Nhã đó chèo bơi rồi mới lên trên bờ được, gọi là Thật Tướng Bát Nhã. Mà mình đi không chặn một hả? Chặn đầu rồi cứ tụng hoài cho Phật nghe mà mình không quán chiếu gì hết, phải không? Cho nên nhiều khi tôi nói, quý Phật tử tưởng lầm rằng tôi nói rằng tụng kinh không có lợi. Tụng kinh rất hữu ích, nhưng mà rồi nghe Phật dạy là phải ứng dụng, phải chiếu soi lại, phải xét nét kỹ, thì lời đó là lời vàng. Còn chúng ta nghe, đọc cho Phật nghe không mà. Tôi thường nói Phật tử mình tụng kinh giống in là mấy đứa bé trả bài cho thầy, thầy giáo vậy thôi. Lại đứng khoanh tay đọc hết bài thuộc lòng rồi, rồi á. Thì chúng ta cũng vậy, tới giờ gõ mở tụng kinh lên, đứng chắp tay cung kính, tụng xong là rồi, Phật nói gì không biết. Đó là những cái mà thực tế chúng ta rất là thiếu sót. Chứ lẽ ra xuống rồi mình nghĩ à, bữa nay mình hiểu được cái lời Phật dạy đó, mình phải làm sao, ứng dụng thế nào, thì cái lợi ích vô cùng vô tận. Như vậy thì cái chữ không của Bát Nhã mà ở trong đây, trong kinh Pháp Hoa Phật nói tất cả pháp không đó, chữ không đó là không trống rỗng vậy hay không sao? Quý vị biết không? Bây giờ tôi thí dụ cái tay của tôi năm ngón đưa ra, giờ tôi co năm ngón lại, thì cái này quý vị kêu tên là cái gì? Nắm tay. Bây giờ đặt câu hỏi lại, nắm tay là thiệt có hay là không có? Trả lời câu đó đi, là thiệt có hay là không có? Nếu nói thiệt có thì buông ra kiếm đi. Đó. Nói không tôi cứ cầm qua thì nó là nắm tay. Nói sao? Không phải, tánh nó là không. Trước khi co năm ngón lại có nắm tay không? Không. Khi đang co năm ngón thật có nắm tay không? Không phải thật. Tôi phân tích đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út. Năm ngón có tên riêng, cái gì nắm ta? Phải không? Thì ngay trong khi nó đang hiện tiền, phân tích cũng không có cái thể nắm ta thật. Rồi buông ra cái, nó không có luôn. Như vậy ba thời không thật, gọi đó là tánh không. Sự vật ở giữa thế gian này, cái bàn cũng duyên hợp, mà duyên hợp thì tánh nó cũng không. Cái chùa duyên hợp, tánh cũng là không. Chúng ta duyên hợp, cho nên tánh nó là không. Như vậy nếu chúng ta thấy được cái tánh không đó, thì chúng ta ngồi được cái tòa của Đức Phật. Tại sao? Vì đó là thấy bằng trí tuệ, trí tuệ thông suốt, mà Phật là giác ngộ, cho nên thấy đúng như thật, thì chúng ta là con của Phật, kế thừa ngôi vị của Phật được, phải không? Như vậy thì quý vị chỉ thấy một bài kinh Bát Nhã ngắn, ngắn như vậy đó mà